Hồi 62, lấy máu mình cứu tiểu cô nương. Miệng Lệnh Hồ Xuân bị nhét nửa cái khăn, ú ớ không nói ra tiếng. Tổ Thiên Thu vội rút nửa cái khăn trong miệng chàng ra, rồi hỏi: Lệnh Hồ công tử, tại sao công tử đến đây? Lệnh Hồ Xuân vội nói: Mời lão tiền bối mau đứng dậy, tại hạ không dám nhận đại lễ này. Lão đầu tử nói: Tiểu lão nhi không biết Lệnh Hồ công tử và đại ân nhân của tiểu lão nhi có mối giao tình nên trót mạo phạm. Ôi thật đáng chết, đáng chết. Dù tiểu lão có 100 đứa con gái sắp chết cũng không dám lấy nửa giọt máu của Lệnh Hồ công tử để cứu lấy cái mạng chó má của chúng. Tổ Thiên Thư trợn mắt hỏi: Lão đầu tử, ngươi đem Lệnh Hồ công tử trói vào đây để làm gì? Lão đầu tử đáp: Trời ơi, tóm lại là ta đã làm chuyện đại nghịch bất đạo, ngươi hỏi bớt đi một câu có được không? Tổ Thiên Thu lại hỏi: Chậu nước sôi và con dao nhọn đặt ở đây để làm gì? Chỉ nghe bóp bóp mấy tiếng, lão đầu tử đã giơ tay vả mạnh vào hai má mình. Mặt của lão vốn mập như trái dưa, khi bị vả mạnh thì sưng vù lên. Lệnh Hồ Xuân nói: Nhiều chuyện thế này khiến vãn bối không hiểu gì cả, mong hai vị tiền bối giải thích cho. Lão đầu tử và Tổ Thiên Thu vội mở dây trói cho Lệnh Hồ Xuân, rồi nói: Chúng ta vừa uống rượu vừa nói chuyện. Lệnh Hồ Xuân liếc mắt nhìn thiếu nữ trên giường hỏi: Bệnh tình của Lệnh ái không biết có chuyển biến gì không? Lão đầu tử đáp: Không có chuyển biến gì đâu, nhưng dù có chuyển biến thì vụ này cũng là... Lão lắp bắp không biết nói thế nào, mời Lệnh Hồ Xuân và Tổ Thiên Thu lên sảnh. Lão rót 3 bát rượu, rồi lấy một đĩa thịt heo to làm đồ nhắm, nâng lên cung kính mời Lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân uống một ngụm, cảm thấy vị rượu nhạt nhẽo, chẳng khác rượu thường, nhưng so với 8 chén rượu mà Tổ Thiên Thu mời còn ngon hơn gấp 10 lần. Lão đầu tử nói: Lệnh Hồ công tử, tiểu lão hồ đồ nên đắc tội với công tử. Ôi, vụ này thật là... Mặt lão tràn đầy vẻ hoảng sợ, không biết nói sao để có thể diễn tả được sự hối hận. Tổ Thiên Thu nói: Lệnh Hồ công tử đại nhân đại lượng không trách người đâu. Vả lại nếu tục mệnh bắt hoàng của người có chút hiệu nghiệm, bổ ích cho thân thể của Lệnh Hồ công tử thì người đã có công lao rồi. Lão đầu tử nói: Vụ này không dám nhận công lao đâu. Tổ hiền đệ, đây là công lớn của tổ hiền đệ. Tổ Thiên Thu cười nói: Ta đã lấy 8 viên dược hoàng của ngươi, chỉ e rằng đã hại bất tử điệt nữ. Một ít nhân sâm này đem đến để tẩm bổ cho điệt nữ. Lão khom người lấy chiếc giỏ trúc, mở nắp ra, đổ ra một mớ nhân sâm có củ to, củ nhỏ, không được 10 thì cũng 8 cân. Lão đầu tử nói: Ở đâu mà nhiều nhân sâm quá vậy? Tổ Thiên Thu cười nói: Dĩ nhiên là mượn trong các tiệm thuốc. Lão đầu tử cười ha hả nói: Lưu Bị mượn Kinh Châu không biết ngày nào trả lại. Lệnh Hồ Xuân thấy lão đầu tử tuy tỏ ra vui gượng nhưng vẫn không giấu được vẻ âu sầu trong mắt, bèn nói: Lão tiên sinh, tổ tiên sinh, hai vị muốn trị bệnh cho vãn bối tuy là hảo ý, nhưng một vị thì lừa gạt trước, một vị thì bắt trói sau, không tránh khỏi con mắt của tại hạ đâu. Lão đầu tử và Tổ Thiên Thu vừa nghe liền đứng dậy xá lia lịa cùng nói: Lệnh Hồ công tử, bọn lão hữu tội đáng chết vạn lần, bất luận công tử trách phạt thế nào hai lão đều nhận hết. Lệnh Hồ Xuân nói: Được, tại hạ có chuyện không hiểu xin nói thẳng ra. Xin hỏi hai vị nể mặt ai mà kính trọng tại hạ như vậy? Hai lão liếc nhìn nhau. Lão đầu tử nói: Chuyện này ư? Tổ Thiên Thu nói: Đương nhiên công tử già biết rồi, tên của vị đó, công tử có giận thì lão hủ cũng không dám nhắc đến. Lệnh Hồ Xuân nói: Quả thực tại hạ không biết. Lệnh Hồ Xuân ngấm ngầm tự nghĩ: Là Phong Thái Sư Thúc Tổ ư? Là Bất Giới Hòa Thượng? Là Điền Bá Quan? Là Lục Trúc Ông? Dường như đều không phải. Tuy Phong Thái Sư Thúc Tổ có bản lĩnh, nhưng Phong Thái Sư Thúc Tổ ẩn cư không lộ mặt, không cho mình tiết lộ hành tung, làm sao Thái Sư Thúc Tổ lại xuống núi để làm những chuyện như vậy? Tổ Thiên Thu nói: Công tử gia hỏi chuyện này, tổ mổ và lão huynh cả hai quyết không dám trả lời. Dù công tử gia có giết hai lão hủ cũng không thể nói ra được. Lòng công tử gia tất nhiên đã biết, hà tất con muốn bọn lão hủ nói ra miệng làm gì? Lệnh Hồ Xung nghe lão nói với giọng kiên quyết rõ ràng, có bức vấn thế nào họ cũng không chịu nói, bèn nói: được, hai vị không nói ra thì cơn giận trong lòng tại hạ không thể tiêu tan được. Lão tiên sinh, vừa rồi lão tiên sinh trói tại hạ vào ghế, còn hù dọa cho tại hạ hồn siêu phách lạc, bây giờ tại hạ cũng muốn trói hai vị lại, không chừng tại hạ chưa ngu giận phải lấy dao nhọn mà khoét lấy tim gan của hai vị ra mới hả dạ. Lão đầu tử và Tổ Thiên Thu đưa mắt nhìn nhau cùng nói: công tử già muốn trói, tất nhiên chúng ta không dám phản kháng. Lão đầu tử bưng hai cái ghế rồi lấy mấy sợi dây thừng đến, hai lão cùng dùng dây tự cột chặt hai chân mình vào ghế, sau đó đưa hai tay ra sau lưng rồi nói: xin công tử trói lại. Cả hai đều nghĩ chàng thanh niên này chưa chắc muốn trói bọn mình cho hả giận, chắc y muốn giỡn chơi thôi. Nào ngờ Lệnh Hồ Xung lấy dây trói chặt hai tay của hai người ra sau lưng, giơ con dao nhọn của lão đầu tử lên rồi nói: nội lực của tại hạ đã mất, không thể dùng ngón tay điểm nguyệt được, lại sợ hai vị vẫn sức dễ dụa nên tạm dùng chui dao này phong tỏa nguyệt đạo của hai vị. Chàng nói xong xoay mũi dao lại, dùng chui dao điểm vào các huyệt Hoàng Khiêu, Thiên Trụ, Thiếu Hải của hai người. Lão đầu tử và Tổ Thiên Thu ngơ ngác nhìn nhau, rất lấy làm lạ, không giấu được vẻ lo sợ, không biết chàng có dụng ý gì. Lệnh Hồ Xung nói: hai vị ở đây đợi một lúc. Nói xong đi ra khỏi sảnh. Lệnh Hồ Xung cầm cây dao nhọn đến trước cửa phòng thiếu nữ, hắn giọng một tiếng rồi nói: lão, à quên, cô nương thấy trong người thế nào? Chàng định gọi cô là lão cô nương, nhưng nghĩ thiếu nữ này còn nhỏ tuổi, tuy cô họ lão thật nhưng gọi là lão cô nương thì không ổn lắm, còn nếu gọi là lão bất tử cô nương thì lại hoặc kê hết sức tưởng tượng. Thiếu nữ chỉ ậm ừ không trả lời. Lệnh Hồ Xung vén màn đi vào phòng, thấy cô vẫn ngồi tựa vào cái gối, nửa mê nửa tỉnh, cặp mắt hé mở. Chàng tiến gần, thấy da mặt cô trong suốt, dưới làn da trắng muốt lộ ra những sợi gân xanh, tựa hồ có thể thấy máu chảy trong huyết quản của cô. Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, đến gió cũng không lọt vào được. Chàng tưởng chừng như máu trong cơ thể cô cũng đang ngưng kết lại thành từng giọt. Hơi thở của cô yếu dần, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Lệnh Hồ Xung nghĩ, cô gái này đáng lẽ đã sống, nhưng ta đã uống hết đơn dược làm hại đến cô, dù sao ta cũng sắp chết, sống nhiều thêm hay sống ít đi mấy ngày có khác gì đâu. Chàng lấy một cái bát sứ đặt lên ghế, tay phải cầm dao cắt mạnh vào cổ tay trái một đường ngang, máu tươi phun ra chảy vào trong bát. Lệnh Hồ Xung thấy chậu nước nóng mà lão đầu tử bưng đến hãy còn bốc khói, liền đặt con dao xuống, tay phải vốc nước nóng rưới lên vết thương để máu trong vết thương không bị ngưng kết lại. Trong chốc lát, máu tươi đã chảy được gần đầy bát. Thiếu nữ đang lúc mơ mơ màng màng chợt nghe mùi máu tanh, cô mở mắt ra thấy máu trên cổ tay của Lệnh Hồ Xung đang chảy, kinh hãi lớn tiếng kêu lên. Lệnh Hồ Xung thấy máu trong bát gần đầy, liền bưng đến để gần bên miệng cô, nhỏ nhẹ nói: mau uống đi, trong máu có linh dược, có thể trị được bệnh cho cô nương. Cô gái nói: ta sợ, ta không uống đâu. Sau khi bị chảy mất một bát máu, Lệnh Hồ Xung cảm thấy đầu óc choáng váng, tứ chi bủng rủng. Chàng nghĩ bụng, cô này sợ hãi không chịu uống, máu ta chẳng lẽ bị chảy uổng ư? Tay trái Lệnh Hồ Xung chụp lấy con dao nhọn quát: nếu không nghe lời ta sẽ giết ngươi. Nói rồi đưa mũi dao vào cổ họng cô. Cô gái sợ quá, phải há miệng uống từng hớp máu tươi cho tới khi hết cả bát. Mấy lần cô buồn nôn muốn ói, nhưng thấy mũi dao của Lệnh Hồ Xung thì không dám nôn ra. Lệnh Hồ Xung thấy cô uống được một bát, vết thương trên cổ tay mình cũng đã đông máu lại. Chàng nghĩ, ta đã uống tục mệnh bát hoàng của lão đầu tử, máu ta đưa thuốc vào cơ thể của cô này e chưa được một phần mười. Ta phải ép cô uống vài bát nữa cho đến lúc ta không còn cử động được mới thôi. Lệnh Hồ Xung liền cắt mạch ở cổ tay phải, máu tươi chảy ra được hơn nửa bát, lại đưa cho cô gái uống. Cô gái chau mày năn nỉ: Ngươi đừng ép ta không muốn uống nữa. Lệnh Hồ Xung nói: không muốn uống cũng phải uống, uống mau. Cô gái miễn cưỡng uống vài hớp, thở hổn hển nói: ngươi, tại sao ngươi làm vậy? Ngươi làm vậy là hại đến bản thân mình. Lệnh Hồ Xung cười nhăn nhó nói, ta bị hao tổn thì không sao, chỉ mong cho ngươi được khỏi bệnh. Đào Chi Tiên và Đào Thực Tiên bị lão đầu tử chụp trong lưới, càng cựa quậy thì càng bị tấm lưới siết lại, đến nỗi tay chân của hai lão muốn nhúc nhích cũng không được. Tuy hai lão không nhúc nhích, nhưng tai mắt vẫn linh mẫn, miệng lưỡi vẫn ba hoa xích thố. Khi Lệnh Hồ Xung trói lão đầu tử và Tổ Thiên Thu lại, Đào Chi Tiên đoán thế nào chàng cũng giết hai người, Đào Thực Tiên thì đoán chàng sẽ đến cởi lưới cho hai huynh đệ lão. Nào ngờ hai lão tranh luận mãi mà chẳng ai đoán trúng. Lệnh Hồ Xung lại đi vào phòng của cô gái. Khuê phòng của cô kín mít không một kẻ hở. Hai người ở trong phòng nói chuyện chỉ truyền ra ngoài loáng thoáng vài câu. Đào Chi Tiên, Đào Thực Tiên, Nhạc Bất Quần, Lão Đầu Tử, Tổ Thiên Thu, nội lực đều rất cao thâm. Nhưng Lệnh Hồ Xung làm gì trong phòng cô gái? Năm lão mỗi người một suy diễn. Bỗng nghe cô nương la thất thanh, sắc mặt của năm lão đều thay đổi. Đào Chi Tiên hỏi, Lệnh Hồ Xung là một nam nhân, đi vào phòng khuê nữ của người ta để làm gì? Đào Thực Tiên nói, Tam ca hãy nghe, cô nương sợ quá, nói, ta sợ. Lệnh Hồ Xung nói, nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ giết ngươi. Hắn nói, ngươi không nghe là muốn cô nghe theo cái gì? Đào Chi Tiên nói, chắc là có chuyện không hay, dĩ nhiên hắn áp bức cô gái phải làm vợ hắn. Đào Thực Tiên nói, à, thật buồn cười, lão lùn như trái dưa, mập như trái banh, thì con gái lão cũng lùn như trái dưa, mập như trái banh. Tại sao Lệnh Hồ Xung muốn bắt cô làm vợ? Đào Chi Tiên nói, củ cải rau xanh, mỗi người một sở thích. Không chừng, tay Lệnh Hồ Xung đặc biệt thích phụ nữ béo mập, vừa thấy phụ nữ béo mập thì hồn đã bay đến chín tầng mây xanh. Đào Thực Tiên nói, trời ơi, Tam ca nghe kìa, cô gái béo mập năn nỉ xin tha, nói cái gì, ngươi đừng ép ta thật không muốn. Đào Chi Tiên nói, đúng vậy, tiểu tử Lệnh Hồ Xung cực kỳ bá đạo ngang ngược. Hắn nói, không được cũng phải được, mau. Đào Thực Tiên nói, Lệnh Hồ Xung bảo cô ta mau mau là mau cái gì? Đào Chi Tiên nói, ngươi là trai tân chưa lấy vợ, dĩ nhiên ngươi không hiểu. Đào Thực Tiên nói, chẳng lẽ Tam ca lấy vợ rồi ư? Nói vậy mà không biết xấu hổ. Đào Chi Tiên nói, ngươi biết rõ ta chưa lấy vợ, sao còn hỏi? Đào Thực Tiên lớn tiếng nói, này lão đầu tử, Lệnh Hồ Xung đang bức ép con gái ngươi làm vợ, sao ngươi thấy chết mà không cứu? Đào Chi Tiên nói, ngươi đa sự làm gì, sao ngươi biết cô nương béo mập sắp chết? Nói cái gì thấy chết không cứu? Tên cô ta là Lão Bất Tử, cô ta chết làm sao được? Lão Đầu Tử và Tổ Thiên Thu bị trói chặt vào ghế, lại bị phong tỏa huyệt đạo. Nghe tiếng Lão Bất Tử kinh hãi van xin trong phòng, hai người ngơ ngác nhìn nhau không biết làm thế nào. Lòng hai lão vốn đã nghi ngờ, lại nghe Đào Cốc Nhị Tiên lớn tiếng tranh luận ngoài sân thì càng nghi ngờ thêm nữa. Tổ Thiên Thu nói, lão huynh, chuyện này không thể không ngăn cản, không ngờ Lệnh Hồ công tử lại hiếu sắc như vậy, chỉ sợ xảy ra đại họa. Lão Đầu Tử nói, thôi rồi, đứa con bất tử của ta, vậy là xong rồi, lại mang tội lỗi với người ta. Tổ Thiên Thu nói, lão huynh nghe kìa, cô nương bất tử của lão huynh có tình ý với Lệnh Hồ Xung, cô nói ngươi làm như vậy là tự hại mình. Lệnh Hồ Xung nói gì, lão huynh có nghe không? Lão Đầu Tử nói, Lệnh Hồ Xung nói, thân ta tổn thương thì không sao, ta chỉ muốn ngươi khỏi bệnh. Tổ mẹ nó hai đứa nhỏ này. Tổ Thiên Thu cười ha hả nói, lão huynh xin chúc mừng. Lão Đầu Tử tức giận nói, chúc mừng cái bà nội ngươi. Tổ Thiên Thu nói, lão huynh giận làm gì, ta chúc mừng lão huynh có một con rể quý. Lão Đầu Tử quát lớn, đừng ăn nói hồ đồ, chuyện này mà lọt ra ngoài thì ta và ngươi còn tính mạng không? Lúc lão nói câu này, giọng đầy vẻ sợ hãi. Tổ Thiên Thu nói, phải phải. Giọng của Tổ Thiên Thu run run. Nhạc Bất Quần nằm trên cây ngoài bức tường, cách ngôi nhà khá xa, tuy đã vận Tử Hà thần công cũng chỉ nghe câu được câu mất. Lúc đầu lão nghe Lệnh Hồ Xung ép buộc cô gái, đã muốn xông vào phòng ngăn cản, nhưng lão chuyển ý nghĩ, cả Lệnh Hồ Xung và mấy tên này đều bí hiểm khác thường thì không biết có mưu đồ gì, tốt hơn hết là không nên nóng nảy, cứ lặng yên quan sát động tĩnh. Lão tiếp tục vận công lắng nghe. Đào Cốc Nhị Tiên và Lão Đầu Tử, Tổ Thiên Thu nói chuyện huyên thuyên, lão đều nghe rõ. Lão chỉ biết Lệnh Hồ Xung thừa lúc người ta gặp nguy khốn, giở trò phi lễ với cô gái. Sau đó, nghe Tổ Thiên Thu và Lão Đầu Tử đối đáp, lão nghĩ Lệnh Hồ Xung tính tình phong lưu, cô gái có lẽ cũng giống như cha, là một cô nương xấu xí, mập như trái banh, nên sau khi bị thất thân, đem lòng luyến ái Lệnh Hồ Xung cũng không có gì là lạ, bất giác lão lắc đầu. Bỗng nghe tiếng cô gái la thất thanh. Đừng đừng, nhiều máu quá, ta năn nỉ ngươi. Bên ngoài bức tường lại có tiếng người khác nói lớn. Lão đầu tứ, đầu cốc tứ quỷ bị ta dụ đi rồi. Vèo một tiếng, người đó đã nhảy vào, đẩy cửa vào nhà. Đó chính là hán tử cầm cây phướng trắng dẫn dụ bọn tứ tiên. Lão hán tử thấy lão đầu tử và tổ thiên thu bị cột trên ghế, giật mình kinh hãi hỏi, tại sao vậy? Lão xoay tay phải, đã cầm một cây trủy thủ sáng loáng, vung lên mấy cái, cắt đứt dây thừng trói chân tay hai người. Trong phòng, bất tử cô nương lại kinh hãi la thét lên, ngươi, ngươi, van xin ngươi, đừng làm như vậy nữa. Hán tử nghe cô la khẩn cấp, kinh hãi nói, là lão bất tử cô nương. Rồi lão hán tử đó xông thẳng vào phòng. Lão đầu tử kéo cánh tay lão lại, quát, không được vào. Hán tử sửng sốt đứng lại. Chỉ nghe Đào Chi Tiên ở ngoài sân nói, ta nghĩ rằng lão tròn như trái dưa, có được lệnh Hồ Xung làm con rể như vậy, chắc sẽ vui mừng lắm lắm. Đào Thực Tiên nói, lệnh Hồ Xung sắp chết, có con rể sống dở chết dở thì có gì mà vui mừng. Đào Chi Tiên nói, con gái của lão cũng sắp chết rồi, thành ra một cặp vợ chồng sống dở chết dở. Đào Thực Tiên nói, người nào chết, người nào sống? Đào Chi Tiên đáp, còn phải hỏi, tất nhiên là lệnh Hồ Xung chết, còn cô gái tên gọi là lão bất tử thì làm sao mà chết được? Đào Thực Tiên nói, cũng chưa chắc đâu, chẳng lẽ tên gọi là gì thì con người đúng như vậy sao? Nếu trong thiên hạ ai cũng đặt tên là lão bất tử thì đều già mà không chết cả ư, chúng ta luyện võ để làm gì? Trong khi hai anh em lão quái đang tranh luận, bỗng nghe binh một tiếng trong phòng, hình như có vật gì ngã xuống đất. Bất tử cô nương la lên, tuy giọng yếu ớt nhưng đầy vẻ kinh hoàng. Gia gia, gia gia mau vào đây. Lão đầu tử nghe con gái kêu, vội lao vào phòng, thấy lệnh Hồ Xung nằm dưới đất, chiếc bát sứ úp lên ngực, người dính đầy máu. Bất tử cô nương ngồi tựa trên giường, miệng cũng dính đầy máu. Tổ Thiên Thu và hán tử đến sau, chăm chăm nhìn lệnh Hồ Xung, rồi nhìn bất tử cô nương lòng đầy nghi vấn. Cô gái nói, gia gia, hắn cắt quá nhiều máu, ép hài nhi uống hết hai bát, hắn còn muốn cắt. Lão đầu tử vô cùng kinh hãi, cúi xuống đỡ lệnh Hồ Xung, thấy gần ở hai cổ tay chàng đều bị cắt, máu vẫn chảy không ngừng. Lão xông ra khỏi phòng, lấy kim thương dược, hốt hoảng đến nỗi ở trong nhà mình mà vẫn va trán vào cánh cửa sưng vù. Đào Chi Ti nghe tiếng va đụng thì cho rằng lão ẩu đả với lệnh Hồ Xung nên la lên. Này lão đầu tử, lệnh Hồ Xung là hảo bằng hữu của Đào Cốc Lục Tiên, không được đánh hắn. Nếu ngươi giết hắn thì Đào Cốc Lục Tiên sẽ xé cái thầy mập của ngươi thành từng sợi mới hả? Đào Thực Tiên nói, sai rồi, sai rồi. Đào Chi Tiên hỏi, sao lại sai? Đào Thực Tiên nói, nếu thân lão ốm tông teo thì mới có thể xé thành từng sợi, nhưng thân lão béo mập thì xé thành từng cục chứ làm sao thành sợi được. Lão đầu tử lấy kim thương dược thoa lên vết thương nơi cổ tay lệnh Hồ Xung, rồi nắn mấy huyệt đạo trước ngực chàng. Lệnh Hồ Xung dần dần tỉnh lại. Lão đầu tử cảm kích vô cùng, run run nói, lệnh Hồ công tử, lệnh Hồ công tử, vụ này khiến cho bọn lão hủ dù tan xương nát thịt cũng Tổ Thiên Thu nói, lệnh Hồ công tử, vừa rồi lão đầu tử trói lệnh Hồ công tử hoàn toàn là do hiểu lầm, sao công tử lại tin là thật? Vụ này hả, không khiến cho lão đầu tử không còn đất dung thân ư? Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói, nỗi thương của tại hạ không thể dùng linh đơn diệu dược mà trị được. Hảo ý của tổ tiền bối lấy tục mệnh bát hoàng của lão tiền bối cho tại hạ uống thật là, nhưng muốn bệnh tình của cô nương này có thể khỏi. Chàng nói đến đây vì mất máu quá nhiều nên lại ngất đi. Lão đầu tử ẩm lệnh Hồ Xung bước ra khỏi phòng con gái, đặt chàng nằm trên giường ở phòng mình, buồn rầu hỏi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tổ Thiên Thu nói, lệnh Hồ công tử mất máu quá nhiều, chỉ e tính mạng lâm nguy trong chốc lát. Ba chúng ta thử dùng nội công tu luyện được, truyền vào cho công tử xem thử thế nào. Lão đầu tử nói, nên làm như vậy. Lão đỡ nhẹ lệnh Hồ Xung dậy, đặt lòng bàn tay phải vào huyệt đại truy sau lưng chàng. Lão vừa vận khí thì toàn thân chấn động, chỉ nghe mấy tiếng răng rắc, cái ghế lão ngồi đã bị gãy sụm. Đào Chi Tiên cười ha hả, lớn tiếng nói, nội thương của lệnh Hồ Xung là do sáu huynh đệ ta dùng nội lực trị cho hắn mà ra. Lão lùng như trái dưa lại học theo kiểu đó thì làm cho lệnh Hồ Xung bị thương nặng hơn rồi. Bị thương rồi bị thương, rồi bị thương nữa không ngớt. Đào Thực Tiên nói, Tam Ca nghe kìa, tiếng răng rắc kia nhất định là do lão lùn như trái dưa bị nội lực của lệnh hồ xung làm chấn động đổ vỡ vật gì rồi. Mà nội lực của lệnh hồ xung là nội lực của chúng ta. Lão lùn như trái dưa lần đầu tiên mới được nếm mùi đau khổ của đào cốc lục tiên. Tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu. Lão đầu tử thở dài nói, nếu lệnh hồ công tử bị trọng thương, lão đầu tử này đành phải tự sát thôi. Bỗng nhiên hán tử lớn tiếng hỏi, vị nào trên cây táo ở ngoài tường có phải là Nhạc tiên sinh trưởng môn phái Hoa Sơn không? Nhạc Bất Quần giật mình kinh hãi, thầm nghĩ thì ra mình đã bị hắn nhìn thấy. Hán tử lại gọi, Nhạc tiên sinh là khách từ xa đến, sao không vào đây tương kiến? Nhạc Bất Quần rất lúng túng, cảm thấy đi vào thì không ổn, nhưng cũng không thể ngồi hoài trên cây. Hán tử lại nói, lệnh cao đồ, lệnh hồ công tử bị ngất rồi, mời Nhạc tiên sinh vào đây xem sao. Nhạc Bất Quần đằng hắn một tiếng, tung mình nhảy vọt qua sân rộng hơn một trượng, bước vào hành lang. Lão đầu tử từ trong phòng đi ra, cung tay nói, xin mời Nhạc tiên sinh vào. Nhạc Bất Quần nói, tại hạ lo lắng cho sự an nguy của tiểu đồ nên đến đây thật là lỗ mãng. Lão đầu tử nói, trong vụ này tại hạ mới là người đáng chết. Ôi nếu... Đào Chi Tiên lớn tiếng nói, ngươi không nên lo lắng, lệnh hồ xung không chết được đâu. Lão đầu tử vui mừng hỏi, sao các hạ biết lệnh hồ công tử không chết? Đào Chi Tiên đáp, tuổi của hắn nhỏ hơn ngươi và ta nhiều có phải không? Lão đầu tử nói, đúng, vậy thì sao? Đào Chi Tiên hỏi, người lớn tuổi chết trước hay người nhỏ tuổi chết trước? Tất nhiên là người lớn tuổi chết trước. Người chưa chết, ta chưa chết, thì lệnh hồ xung làm sao chết được? Lão đầu tử tưởng Đào Chi Tiên có ý kiến gì hay ho, nào ngờ lão lại nói vớ vẩn, nên chỉ cười gượng. Đào Thực Tiên nói, ta có một ý kiến cực kỳ thông minh, tất cả chúng ta đồng tâm hợp lực đổi tên lệnh hồ xung thành lệnh hồ bất tử. Nhạc Bất Quần vào phòng, thấy lệnh hồ xung hôn mê, thầm nghĩ, nếu ta không hiển lộ Tử Hà thần công ra, có thể bọn này sẽ xem thường phái Hoa Sơn. Lão quay mặt vào phía trong, ngấm ngầm vận Tử Hà thần công, lúc mặt lão hiện rõ sắc biến không ai nhìn hết. Rồi đưa tay đặt lên huyệt đại truy sau lưng lệnh hồ xung. Lão đã biết tình trạng các luồng chân khí vận hành trong cơ thể lệnh hồ xung nên không dùng toàn lực, chỉ đưa một ít nội lực từ từ truyền vào. Khi thấy chân khí trong cơ thể lệnh hồ xung phản kích, lão nhấc bàn tay ra khoảng nửa tấc, ngừng lại một chút rồi lại đặt bàn tay vào. Quả nhiên, chẳng bao lâu lệnh hồ xung đã dần dần tỉnh lại, gọi, sư phụ, lão nhân gia đã đến. Bọn lão đầu tử ba người thấy Nhạc Bất Quần không phí một chút hơi sức mà làm lệnh hồ xung tỉnh lại, đều khâm phục vô cùng. Nhạc Bất Quần thầm nghĩ, đây là chỗ thị phi không nên ở lại, không biết sư muội và bọn đệ tử trên thuyền thế nào. Lão cung tay nói, các vị đối đãi với sư đồ tại hạ cung kính như vậy, tại hạ xấu hổ không dám nhận, xin cáo từ. Lão đầu tử nói, dạ dạ, lệnh hồ công tử chưa khỏe hẳn, bọn lão hữu phải tiếp đãi cho tốt mới phải. Tiểu lão nhi thật quá thất lễ, xin miễn thứ. Nhạc Bất Quần nói, không nên khách sáo. Dưới ánh đèn mờ, Nhạc Bất Quần nhìn thấy đôi mắt của hán tử sáng quắc. Lão động tâm cung tay hỏi, tôn tính đại danh vị bằng hữu này là gì? Tổ Thiên Thu cười nói, thì ra Nhạc tiên sinh không nhận ra Dạ Miêu Tử vô kế khả thi kế vô thi của chúng ta. Nhạc Bất Quần kinh hãi nghĩ, Dạ Miêu Tử kế vô thi ư? Nghe nói người này được trời cho khác thường, nhãn lực tinh tường, hành sự khi thiện khi ác, nửa chính nửa tà. Tuy tên gọi là kế vô thi, nhưng kỳ thực lại rất quỷ kế đa đoan, là một nhân vật rất lợi hại. Lão lại cùng ở đây với bọn lão đầu tử. Nhạc Bất Quần cung tay nói, tại hạ ngưỡng mộ đại danh kế sư phó từ lâu, như sấm dậy bên tai, hôm nay may mắn được tương kiến. Kế vô thi mỉm cười nói, hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây, ngày mai còn gặp nhau trên Ngũ Bá Cương nữa. Nhạc Bất Quần lại kinh hãi, tuy cảm thấy lần đầu gặp nhau không tiện hỏi cho tường tận, nhưng con gái bị bắt cóc nên lão rất quan tâm, bèn hỏi, tại hạ không biết đã có chỗ nào đắc tội với các vị bằng hữu võ lâm ở đây, chắc là đi qua quý địa chưa đến bái kiến, thất lễ vô cùng. Tiểu nữ và tiểu đồ họ Lâm không biết bị bằng hữu nào bắt mang đi, kế tiên sinh có thể chỉ giáo một hai điều chăng? Kế vô thì mỉm cười nói, thật không, chuyện này tại hạ cũng chưa biết rõ. Nhạc Bất Quần hỏi Kế Vô Thi việc con gái bị bắt là đã quá hạ thấp thân phận trưởng môn nhân của mình, lại nghe hắn không chịu nói thẳng ra biết hay không. Nhạc Bất Quần vừa tức giận vừa lo lắng, không thèm hỏi thêm nữa, lạnh lùng nói: "Nửa đêm đến quấy nhiễu, tiểu nhân rất lấy làm áy náy, vậy xin cáo từ." Lão dìu lệnh Hồ Xung toan ôm đi. Lão đầu tử chui đầu vào giữa thầy trò Nhạc Bất Quần, ôm lấy lệnh Hồ Xung rồi nói: "Lệnh Hồ công tử do tại hạ mời đến, đương nhiên tại hạ phải cung kính đưa về." Lão đầu tử nói xong, cầm chiếc chăn mỏng đắp lên người lệnh Hồ Xung, ôm chàng bước ra khỏi cửa. Hồi 63, bọn lục tiên đổi thù thành bạn. Đào Chi Tiên la lên: "Ê, hai con cá to bọn nhà ta mắc lưới mà để lại đây thì thành cái gì?" Lão đầu tử trầm ngâm nói: "Chuyện này..." Lão nghĩ trói hổ thì dễ, nhưng thả hổ thì khó. Nếu thả hai huynh đệ hắn ra, đầu cóc lục tiên trước sau cũng đến sinh sự trả thù, thật khó mà chống cự nổi. Nếu tạm giữ trong tay hai người này, bốn lão kia ắt phải úy kỵ. Lệnh Hồ Xung biết tâm ý của lão bèn nói: "Lão tiền bối tha cho họ đi. Đầu cốc nhị tiên, sau này các vị đừng tìm hai vị lão tổ này sinh sự, mọi người đổi thù thành bạn được không?" Đào Chi Tiên nói: "Hai đứa ta đơn độc cũng không cách nào tìm bọn họ sinh sự được." Lệnh Hồ Xung nói: "Vậy nếu đào cốc lục tiên cùng hợp lại thì sao?" Đào Thực Tiên đáp: "Không tìm bọn họ sinh sự thì được rồi, nhưng bảo đổi thù thành bạn, có giết ta cũng không chịu." Lão đầu tử và Tổ Thiên Thu hừ lên một tiếng, thầm nghĩ: "Chẳng qua bọn ta nể mặt lệnh Hồ công tử mới không tính toán với các ngươi, chẳng lẽ bọn ta lại sợ đào cốc lục tiên hay sao?" Lệnh Hồ Xung hỏi: "Tại sao vậy?" Đào Thực Tiên nói: "Đào cốc lục tiên và Hoàng Hà lão tổ bọn họ vốn không thù không oán, căn bản là không phải địch nhân, đã không phải địch nhân thì làm sao mà đối thù được, cho nên muốn kết bạn cũng không sao, nhưng muốn đổi thù thành bạn thì bất luận thế nào cũng không đổi được." Mọi người nghe vậy đều cười lên ha hả. Tổ Thiên Thu cúi người xuống, mở tấm lưới cá ra. Lưới cá này được đan bằng giả tầm tơ và thuần kim tơ, bền chắc dị thường, bảo đao lợi kiếm cũng không thể chặt đứt. Người nào bị mắc vào lưới mà không có ai giải cứu, càng cựa quậy thì càng bị siết chặt. Đào Chi Tiên đứng dậy kéo quần xuống tiểu lên ngay lưới cá. Tổ Thiên Thu giật mình hỏi: Ngươi làm trò gì vậy?" Đào Chi Tiên nói: "Không đi tiểu lên tấm lưới thúi tha này thì lão tử khó mà tiêu được sự tức giận trong lòng." Bảy người về đến chỗ thuyền đầu. Nhạc Bất Quần đưa mắt nhìn Lao Đức Nặc và Cao Căn Minh chống kiếm giữ ở đầu thuyền, biết mọi người đều bình an vô sự. Lão đầu tử bế lệnh Hồ Xung vào khoang thuyền, cung kính vái dài sát đất nói: "Công tử gia nghĩa thấu trời xanh, lão hủ cảm kích vô cùng. Lão hủ tạm thời cáo từ, không lâu sẽ có ngày gặp lại." Lệnh Hồ Xung nửa mê nửa tỉnh muốn ngất đi, không biết lão nói cái gì, chàng chỉ ừ hử lấy lệ. Nhạc phu nhân và bọn đệ tử thấy trái banh thịt này đối với lệnh Hồ Xung lúc trước thì ngông nghênh, về sau lại cung kính, không ai không lấy làm lạ. Lão đầu tử và Tổ Thiên Thu sợ bọn Đào Căng Tiên quay lại nên không dám chần chừ, liền hướng về Nhạc Bất Quần thi lễ rồi cáo từ. Đào Chi Tiên vẫy Tổ Thiên Thu nói: "Tổ huynh, khoan đi đã." Tổ Thiên Thu hỏi: "Cái gì nữa?" Đào Chi Tiên đáp: "Còn cái này." Lão khuỵu đầu gối thấp người xuống, đề khí lên vai, dùng hết sức đụng mạnh vào bụng Tổ Thiên Thu. Chuyện này ngoài sức tưởng tượng mà thế đụng của lão rất nhanh. Tổ Thiên Thu không kịp né tránh, đành phải vận nội kình đầy huyệt đan điền cho bụng cứng như sắt đá. Chỉ nghe lén kén lụp bụp, tiếng của mấy chục loại chén cùng vang lên. Đào Chi Tiên nhảy lùi về sau mấy trượng rồi cười ha hả. Tổ Thiên Thu la lên: "Trời ơi!" Lão mò tay vào túi, lấy ra vô số mảnh vụn, hoặc sứ, hoặc ngọc, hoặc trúc, hoặc gỗ. Chiếc túi của lão đựng hơn 20 cái chén rượu quý giá, bị va đụng như vậy nên tất cả đều bể ráo. Lão vừa tiếc của, vừa tức giận, giơ tay ném mạnh mấy chục mảnh chén vụn vào Đào Chi Tiên. Đào Chi Tiên đã đề phòng trước nên né tránh, nói: "Lệnh Hồ Xung bảo ta phải đối thù thành bạn, lời hắn nói không thể không nghe, cho nên chúng ta phải làm kẻ thù trước rồi sau đó mới làm bạn bè sao?" Tổ Thiên Thu cực nhọc mấy chục năm mới sưu tầm được bộ chén uống rượu này, bị Đào Chi Tiên đụng mạnh bể nát hết, không giận sao được. Lão muốn ra tay đánh, nhưng nghe Đào Chi Tiên nói như vậy, liền dừng lại cười khô khan mấy tiếng rồi nói: "Đúng vậy, đối thù thành bạn, đối thù thành bạn." Tổ Thiên Thu cùng với lão đầu tử và Kế Vô Thi quay người đi ra. Lệnh Hồ Xung nửa mê nửa tỉnh, nhưng vẫn lo lắng cho sự an nguy của Nhạc Linh Sang, chàng nói: "Đào Chi Tiên, hãy bảo họ đừng hại nhạc sư muội của tại hạ." Đào Chi Tiên liền lớn tiếng gọi: "Này, lão đầu tử, Kế Vô Thi, Tổ Thiên Thu, các bằng hữu nghe đây, Lệnh Hồ Xung bảo các ngươi đừng làm tổn hại cô sư muội bảo bối của hắn." Bọn Kế Vô Thi đã đi xa rồi, nghe nói vậy liền dừng lại. Lão đầu tử quay người lớn tiếng nói: "Lệnh Hồ công tử có lệnh, bọn ta xin tuân theo." Ba người bàn bạc một lúc rồi mới ra đi. Nhạc Bất Quần thuật lại cho Nhạc phu nhân nghe những điều lão chứng kiến được tại nhà lão đầu tử. Bỗng nghe trên bờ có tiếng la lối om sòm, bốn người bọn Đào Căng Tiên đã quay về. Đào Cốc Tứ Tiên thở hồng hộc nói tên cầm cây phướng trắng đã bị bốn huynh đệ lão bắt được, xé thành bốn mảnh. Đào Thực Tiên cười ha hả nói: "Lợi hại, lợi hại, bốn vị ca ca thật là lợi hại." Đào Chi Tiên nói: "Các ngươi đem tên đó xé ra bốn mảnh mà có biết hắn tên gì không?" Đào Cán Tiên hỏi: "Hắn chết thì đã chết rồi, còn hỏi tên hắn làm gì, chẳng lẽ ngươi biết sao?" Đào Chi Tiên nói: "Đương nhiên là ta biết, hắn họ Kế, tên là Vô Thi, ngoại hiệu là Dạ Miêu Tử." Đào Diệp Tiên vỗ tay nói: "Cái họ đã hay mà cái tên cũng hay tuyệt, thì ra hắn đã đoán trước, biết sau này có ngày bị Đào Cốc Lục Tiên bắt được, nhất định không có kế nào thực hiện được, không tránh khỏi bị xé thành bốn mảnh, cho nên mới đặt tên như vậy." Đào Thực Tiên nói: "Tên Dạ Miêu Tử Kế Vô Thi công phu thật xuất chúng, thế gian hiếm có." Đào Căn Tiên nói: "Đúng vậy, công phu của hắn thật tuyệt, nếu không gặp phải Đào Cốc Lục Tiên thì khinh công của hắn trong võ lâm cũng có thể coi là số một." Đào Thực Tiên: "Khinh công của hắn thì khỏi nói, nhưng tuyệt hơn cả là sau khi bị xé thành bốn mảnh, hắn lại có thể tự ráp lại, hoàn hồn, nói năng hành động như bình thường. Vừa rồi hắn còn đến đây nói chuyện một lúc nữa." Bọn Đào Căn Tiên biết mình đã bị lộ tẩy, bốn lão lấy làm xấu hổ, sắc mặt giả bộ làm ra vẻ kinh dị. Đào Hoa Tiên nói: "Thì ra Cái Vô Thi còn có môn công phu kỳ lạ như vậy, không ai có thể làm được, như nước biển không thể đo được, khâm phục, khâm phục." Đào Cán Tiên nói: "Chuyện người bị xé thành bốn mảnh rồi tự động ráp lại, trong khoảnh khắc hành động lại như bình thường, gọi là môn Hóa Linh Vi Chỉnh Đại Pháp. Công phu này thất truyền đã lâu, không ngờ Kế Vô Thi lại học được, đúng là kỳ nhân trong võ lâm, lần sau gặp được có thể kết giao bằng hữu với hắn." Nhạc Bất Quần và Nhạc phu nhân nhìn nhau buồn rầu, vì ái nữ bị bắt mất, ngay cả kẻ đối đầu là ai cũng không biết mặt. Không ngờ phái Hoa Sơn danh trấn võ lâm lại bị đảo lộn, mọi thứ trôi theo nước sông Hoàng Hà. Nhưng sợ bọn đệ tử lo sợ, nên hai vợ chồng không để lộ vẻ u buồn ra mặt. Hai vợ chồng cũng không bàn bạc nhiều chuyện nguy nan, chỉ thầm lo lắng. Trong khoang thuyền chỉ còn tiếng của bọn Đào Cốc Lục Tiên cãi vã Thiên Hồ Bách Sát. Qua hơn một canh giờ, khi trời gần sáng, bỗng nghe trên bờ có tiếng bước chân, có người khiêng hai cổ kiệu đến. Tên kiệu phu đứng trước lớn tiếng nói: "Lệnh Hồ công tử dặn không được làm nhạc cô nương kinh hãi, chủ nhân có điều mạo muội, xin cô nương tha thứ cho." Mấy tên kiệu phu đặt kiệu xuống, cúi mình hành lễ rồi quay người đi. Có tiếng Nhạc Linh Sang gọi trong kiệu: "Gia gia, má má." Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhảy lên bờ vén màn kiệu ra, quả nhiên thấy ái nữ ngồi chỉnh tề trong kiệu, hai chân bị điểm huyệt đi không được. Người ngồi trong cái kiệu thứ hai chính là Lâm Bình Chi. Nhạc Bất Quần đưa tay vỗ lên các huyệt Hoàng Khiêu, Tích Trung, Ủy Trung, giải hết các huyệt đạo cho con, rồi hỏi: "Người to lớn ấy là ai?" Nhạc Linh Sang nói: "Người này vừa cao vừa to, hắn. Miệng cô méo xẹo như muốn khóc òa lên. Nhạc phu nhân nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, đi vào khoang thuyền hỏi khẽ: "Hài nhi bị họ ăn hiếp phải không?" Nhạc Linh Sang nghe mẫu thân hỏi liền khóc òa lên. Nhạc phu nhân kinh hãi thầm nghĩ: "Bọn người này toàn là tà đạo, sang nhi rơi vào tay chúng đã mấy giờ, không biết có bị làm nhục không?" Bà vội hỏi: "Nói cho má má nghe đi." Nhạc Linh Sang chỉ khóc mãi. Nhạc phu nhân càng kinh hoàng. Trong thuyền người đông, bà không tiện hỏi nữa. đặt con gái nằm trên giường kéo chăn đắp cho cô. Bỗng Nhạc Linh Sang khóc òa rồi nói: "Má má, người to lớn đó chửi hài nhi." Nhạc phu nhân nghe qua như trút được gánh nặng, bà mỉm cười nói: "Mới bị người ta chửi vài câu mà đã đau lòng như vậy." Nhạc Linh Sang khóc nói: "Hắn vung chưởng lên làm như muốn đánh hài nhi, dọa hài nhi." Nhạc phu nhân cười nói: "Được rồi, lần sau gặp lại, chúng ta sẽ chửi lại hắn, dọa lại hắn." Nhạc Linh Sang nói: "Hài nhi đâu có nói xấu đại sư ca, Tiểu Lâm Tử càng không nói. Nhưng người cao to đó cường hung bá đạo, hắn nói bình sinh hắn ghét nhất là nghe ai nói xấu lệnh Hồ Xung. Hài nhi nói hài nhi cũng rất ghét. Hắn nói hắn đã ghét thì sẽ mổ người đó ra ăn thịt. Má má, hắn nói đến đây thì nhe bộ răng trắng toát ra dọa hài nhi." Nhạc phu nhân nói: "Người này thật xấu. Xung nhi, người cao to đó là ai?" Thần trí lệnh Hồ Xung vẫn chưa tỉnh táo, chàng mơ màng nói: "Người cao to ư? Đệ tử Lâm Bình Chi đã được sư phụ giải khai huyệt đạo, đi vào khoang thuyền nói xen vào: "Sư nương, người cao to đó và lão hòa thượng đều ăn thịt người thật chứ không phải hăm dọa đâu." Nhạc phu nhân kinh hãi hỏi: "Cả hai đều ăn thịt người ư? Sao ngươi biết?" Lâm Bình Chi đáp: "Lão hòa thượng hỏi đệ tử chuyện tịch tà kiếm phổ, hỏi một lúc thì lấy trong túi ra một cục gì đó ăn rất ngon lành, còn đưa đến miệng đệ tử hỏi đệ tử có muốn ăn thử cho biết mùi không, thì ra đó là một bàn tay người." Nhạc Linh Sang kinh hãi la to: "Sao ngươi không nói trước?" Lâm Bình Chi nói: "Tiểu đệ sợ sư tỷ kinh hãi nên không dám nói." Nhạc Bất Quần bỗng nói: "Ta nghĩ ra rồi, đây là Mạc Bắc Song Hùng, người cao to nước da rất trắng, còn hòa thượng nước da lại rất đen, phải không?" Nhạc Linh Sang đáp: "Đúng vậy, gia gia biết họ ư?" Nhạc Bất Quần lắc đầu nói: "Ta không biết họ, nhưng ta nghe nói ở Mạc Bắc, phía Bắc Trường Thành, có hai tên cường đạo gọi là Bạch Hùng và Hắc Hùng. Nếu người tự đem hàng hóa đi thì Mạc Bắc Song Hùng chỉ cướp tài vật. Nếu có tiêu cục bảo tiêu thì Song Hùng thường đem bọn bảo tiêu giết thịt nấu ăn, còn cho rằng người có luyện võ thì thịt săn chắc, ăn mới ngon miệng." Nhạc Linh Sang hét lên một tiếng. Nhạc phu nhân nói: Sư ca thật thà quá, cái gì mà săn chắc ăn càng ngon miệng, lời như vậy mà cũng nói được, không sợ người ta nôn ói?" Nhạc Bất Quần mỉm cười nói: "Ta chưa bao giờ nghe nói Mạc Bắc Song Hùng vượt qua Vạn Lý Trường Thành, sao lần này chúng đến Hoàng Hà? Xung nhi, vì sao ngươi quen được Mạc Bắc Song Hùng?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Mạc Bắc Song Hùng ư?" Lệnh Hồ Xung không nghe rõ lời của sư phụ trước đó, chỉ nghĩ hai tiếng Song Hùng thì cho chữ Hùng là trong anh hùng, chứ không biết Hùng là con gấu. Chàng ngẩn ra một lúc nói: "Đệ tử không biết." Nhạc Linh Sang bỗng hỏi: "Tiểu Lâm Tử, hòa thượng đó biểu ngươi ăn bàn tay, ngươi đã ăn chưa?" Lâm Bình Chi đáp: "Tiểu đệ không ăn." Nhạc Linh Sang nói: "Ngươi không ăn thì thôi, nếu ngươi cắn một miếng thì từ nay về sau ta không nhìn ngươi nữa." Đào Cán Tiên ở ngoài khoang thuyền nói vào: "Thiên hạ đệ nhất mỹ vị không có gì ngon bằng thịt người. Nhất định Tiểu Lâm Tử đã lén ăn rồi, nhưng không chịu thừa nhận mà thôi." Đào Diệp Tiên nói: "Nếu hắn chưa ăn thì tại sao không nói trước, đến bây giờ mới nói ra thì chối cãi?" Sau khi Lâm Bình Chi gặp đại biến, gã ăn nói và hành sự rất thận trọng. Nghe hai lão quái nói như vậy, gã ngẩn người ra, không đối đáp lại. Đào Hoa Tiên nói: "Đúng vậy, hắn không nói tức là mặc nhiên thừa nhận. Nhạc cô nương, cái loại ăn thịt người mà không dám nhận là thiếu trung thực, làm sao có thể lấy làm chồng được?" Đào Căng Tiên nói: "Sau này cô thành hôn với hắn, nhất định hắn sẽ gian díu với một phụ nữ khác. Nếu có người hỏi tới, hắn sẽ chối ráo, không thừa nhận đâu." Đào Diệp Tiên nói: "Có một chuyện vô cùng nguy hiểm nữa là hắn đã dám ăn thịt người. Lúc hắn và cô nương ngủ chung giường đến nửa đêm, bỗng ngón tay cô đào dữ dội, lại nghe tiếng nhai xào xạo. Kiểm tra lại thì cô biết chuyện gì không? Tiểu Lâm Tử đang nhai ngón tay của cô đó." Đào Thực Tiên nói: "Nhạc cô nương, con người tính luôn chân tay cũng chỉ có 20 ngón. Hôm nay Tiểu Lâm Tử ăn vài ngón, ngày mai hắn ăn vài ngón nữa, thì chẳng bao lâu 10 ngón tay và 10 ngón chân của cô cục nhẵn hết." Từ khi Đào Cốc Lục Tiên và Lệnh Hồ Xung kết giao trên đỉnh Hoa Sơn, thì sáu lão đã là bằng hữu của chàng. Tuy sáu lão có tính thích tranh luận, nhưng bọn họ không phải là không hiểu biết. Tình trạng giữa Lệnh Hồ Xung và Nhạc Linh Sang hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, sáu huynh đệ lão đã sớm hiểu ra điều đó. Bây giờ bọn lão nắm được điểm yếu của Lâm Bình Chi nên không ngần ngại moi ra để ly gián. Nhạc Linh Sang giơ hai ngón tay bịt lỗ tai lại, la lớn: "Các ngươi nói tầm bậy tầm bạ, ta không muốn nghe nữa." Đào Căng Tiên nói: Nhạc cô nương muốn làm vợ Tiểu Lâm Tử cũng không sao, nhưng có một môn công phu cô nương không thể không học. Công phu này hệ trọng đến cả đời cô, nếu bỏ qua cơ hội thì về sau cô có hối cũng không kịp." Nhạc Linh Sang nghe lão nói trịnh trọng như vậy, bèn hỏi: "Công phu gì mà hay vậy?" Đào Căng Tiên nói: "Dạ Miêu Tử Kế Vô Thi có môn Hóa Linh Vi Chỉnh Đại Pháp. Nếu tai, mũi, ngón tay, ngón chân của cô bị Tiểu Lâm Tử ăn trụi hết vào bụng, chỉ cần cô học môn công phu này thì không sợ. Cứ mổ bụng Tiểu Lâm Tử, lấy ra rồi dùng Hóa Linh Vi Chỉnh Đại Pháp để ghép lại như cũ."